Mưa trên biển vắng là phiên bản tiếng Việt của một ca khúc ngoại quốc rất ăn khách. Nhạc phẩm này gắn liền với tên tuổi của cố ca sĩ Ngọc Lan. Các nguồn trên mạng ghi chép đây là một tình khúc tiếng Pháp, bài Je ne pourrai jamais t'oublier do Nicoletta ghi âm vào năm 1970, tức cách đây vừa đúng 45 năm. Thế nhưng nguyên tác bản nhạc này có thật sự là một bài hát tiếng Pháp? Trong chương trình Góc vườn âm nhạc của RFI hôm nay, thực tế cho thấy là câu chuyện không đơn giản như vậy. Giai thoại của bài Mưa trên biển vắng bắt đầu với một cú điện thoại. Ông Christo Cortez, người gốc Bulgari, là một gương mặt khá quen thuộc của làng giải trí tại Pháp. Ngoài đời, ông là người sáng lập trường quốc tế nghệ thuật sân khấu tại Paris và nhờ giao lưu rộng rãi mà quen biết được nhiều văn nghệ sĩ. Vào mùa thu năm 1968, ông Cortez nhận được một tin nhắn đề nghị ông tới sứ quán Bulgari ở Paris để gặp ca sĩ kim tác giả trẻ tuổi người Bulgari, Emil Dimitrov. Không biết thực hư ra sao, nhưng do ông Cortez thuộc vào diện tị nạn chính trị, cho nên ông mới đề nghị là cả hai người nên gặp nhau tại quán cà phê Le Royal nằm trên đường Grenelle ở Paris quận 7, không xa cho lắm tòa đại sứ Bulgari. Hóa ra, trong thời gian ghé thăm Paris, ca sĩ kim tác giả Emil Dimitrov muốn hợp tác với giới nghệ sĩ Pháp và anh trông cậy vào sự dịu dắt hướng dẫn của ông Cortez, vì dù sao đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng hương, tuy rằng chưa hề quen biết mặt nhau. Nhờ vào sự gửi gắm của ông Cortez mà vào năm 28 tuổi, Emil Dimitrov bắt đầu xuất hiện trong các show ca nhạc truyền hình tại Pháp. Ca sĩ người Bulgari này cũng về làm việc cho nhóm sáng tác của ông Leo Messier, giám đốc nghệ thuật của hãng đĩa Barclay. Trong nhóm tác giả này có nữ ca sĩ người gốc Ý, Patricia Carli.
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm. Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chìm lang thang một mình. Giờ đã như mây giặt trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn, sóng đã xóa nhòa những bước em. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ. Ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, biết chăng tình em mãi luôn chờ.
Về sự nghiệp thân thế, nữ ca sĩ Patricia Carli tuy từng đoạt giải nhất vào tháng 2 năm 1964 nhân liên hoan ca nhạc thành phố San Remo, nhưng sự nghiệp của cô vẫn chưa đạt tới tột đỉnh thành công. Do khó có cơ hội trở thành ca sĩ hạng A, cho nên Patricia Carli mới chuyển qua sáng tác cho giới nghệ sĩ cùng thời, kể cả Dalida, Claude François hay Daniel Guichard. Quan hệ làm việc giữa Patricia Carli và Emil Dimitrov khá tâm đầu ý hợp. Do cả hai đều là ca sĩ kim tác giả, cho nên họ thừa hiểu đâu là thế mạnh cũng như điểm yếu của từng giọng hát. Và cũng như trong quá trình thực hiện một bộ phim, việc tuyển lựa diễn viên sao cho vừa vai là một khâu quan trọng, thì việc sáng tác một ca khúc cũng có nhiều khả năng ăn tiền khi chọn đúng người diễn đạt thích hợp. Bằng chứng là nhạc phẩm La Tendresse ban đầu được viết cho Mireille Mathieu, nhưng rốt cuộc đã được Patricia Carli tặng cho một ca sĩ khác và nhờ vậy mới làm nên tên tuổi của Daniel Guichard. Vào cuối những năm 1960, tài năng đang tỏa sáng thời bấy giờ là nữ ca sĩ Nicoletta, sau khi cô phá kỷ lục số bán vào năm 1968 với nhạc phẩm Il est mort le soleil. Patricia Carli được giao trách nhiệm soạn nguyên một album cho Nicoletta, và để cho đủ số lượng bài hát thì ngoài các ca khúc mới, cô còn dựa vào những giai điệu sẵn có của người bạn đồng nghiệp người Bulgari để đặt thêm lời tiếng Pháp. Và đó là trường hợp của nhạc phẩm Je ne pourrai jamais t'oublier, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh, một phiên bản phóng tác tiếng Pháp từ một giai điệu nguyên tác của Emil Dimitrov. Chỉ có điều là khi phát hành trên đĩa nhựa 45 vòng, giai điệu nguyên tác của Emil Dimitrov chỉ được ghi trên mặt B, và điều ấy có thể giải thích vì sao vài năm sau đó Emil Dimitrov khăn gói trở về Bulgaria. Tuy anh đã từng ghi âm với chính giọng ca của mình nhiều ca khúc bằng tiếng Pháp và từng sáng tác nhiều bản nhạc ăn khách cho giới nghệ sĩ nổi tiếng thời bây giờ, nhưng Emil Dimitrov vẫn có cảm tưởng là các sáng tác của anh bị dìm hàng, tài năng của anh không được phát huy trọn vẹn.
Comment vas-tu, dis-moi? Dis, te souviens-tu encore de moi? Moi, il m'arrive souvent de penser à toi. Mais à part ça, comment ça va? Toi, vraiment, tu n'as pas trop changé. Moi, tu sais, j'ai beaucoup voyagé. Oui, en effet, j'ai découvert d'autres pays. Et toi, qu'as-tu fait de ta vie? Je parle trop, tu es pressé. Je ne voudrais pas te déranger. Si j'en dis trop, c'est pour t'aider à retrouver le temps passé. Est-il heureux qu'elle me ressemble un peu? On dit qu'elle a aussi les yeux bleus. Es-tu certain d'être plus heureux maintenant? Moi je t'aime toujours autant. C'est la vie, on n'y peut rien changer. Nous sommes aujourd'hui deux étrangers. Je vois très bien dans tes yeux qu'il ne reste rien de notre amour, que tu es loin. Je parle trop, tu es pressé, je sais, je ne veux plus te retarder. Encore un mot et je m'en vais, tu sais, je ne pourrai jamais t'oublier.
Khi được phát hành vào năm 1970, nhạc phẩm Em sẽ chẳng bao giờ quên anh do là bài hát phụ cho nên đã không thu hút được nhiều sự chú ý cho lắm. Mãi tới đầu những năm 1980, khi dàn nhạc hòa tấu của Paul Moria và sau đó là dàn nhạc của Raymond Lefebvre đưa bài này vào trong tuyển tập nhạc không lời của họ, thì nhạc phẩm Je ne pourrai jamais t'oublier lại trở nên ăn khách ở châu Á, đặc biệt là tại Nhật Bản. Còn trong tiếng Việt, bài hát này có tới hai lời hoàn toàn khác nhau. Tác giả đầu tiên Việt hóa bài này là nhạc sĩ Phạm Duy. Dựa vào lời tiếng Pháp, ông chuyển ngữ bài hát thành ca khúc Nhớ Anh Mà Thôi. Tới năm 1991, tác giả Nhật Ngân đặt thêm một lời Việt thứ nhì với tên là Mưa Trên Biển Vắng. So với phiên bản tiếng Pháp, thì lời Việt của Phạm Duy gần sát hơn, chuyển thể lối phủ định, có ý nghĩa nhấn mạnh nhưng hơi nặng câu văn, thành một ý tưởng đơn giản hơn, gãy gọn, sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh, đồng nghĩa với sẽ mãi nhớ anh. Cũng may là tác giả Patricia Carly trong cách đặt tiếng Pháp đã không dùng thủ pháp tu từ theo lối phủ định kép. Lời Việt phong tác của tác giả Nhật Ngân thì thông thoáng hơn nhiều, dựa vào tiếng Nhật sẵn có trong ngữ điệu để bám sát tiết tấu của tác giả Emil Dimitrov. Lối đặt ca từ dùng những hình tượng gần gũi với thị hiếu nghe nhạc của người Việt. Có lẽ cũng vì thế mà bài Mưa Trên Biển Vắng đã được công chúng đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình. Ngọc Lan là ca sĩ đầu tiên tự ghi âm cả hai phiên bản tiếng Việt của bài hát. Bài Mưa Trên Biển Vắng trở nên gắn liền với tên tuổi của cô, và ngoài Ngọc Lan ra còn có nhiều ca sĩ khác đều từng thể hiện bài này, kể cả Như Quỳnh, Thu Phương, Lâm Thúy Vân, Cẩm Ly, Hà Vân.
Mưa buồn mãi rơi trên điện xưa âm thầm.
sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm? Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình son phấn nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên
phiên bản với lời tiếng Pháp, bài hát không có mãi rơi hạt mưa mà cũng chẳng có âm thầm biển xưa. Nội dung của nhạc phẩm tiếng Pháp nói về một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường phố. Hai tình nhân cũ gặp lại nhau sau bao năm tháng xa cách. Thế nhưng cái giây phút tái ngộ ấy là diễn ra trong nỗi ngỡ ngàng. Thực tế phũ phàng cho thấy là mối nhân duyên đã trở nên bẻ bàng. Tình sự tưởng chừng sống mãi với năm tháng, nào ngờ từ lâu đã sang trang. Bài Mưa Trên Biển Vắng còn cho thấy được một điều khác, đó là lúc sinh tiền, tài nghệ của Emil Dimitrov chưa được công nhận đúng mức. Sinh trưởng trong một gia đình là nghệ sĩ gánh xiếc, từ nhỏ Emil đã nuôi mộng trở thành nghệ sĩ. Trong thời gian lập nghiệp tại Paris, anh đã từng sáng tác một giai điệu mà sau này trở thành nhạc phẩm Moya Strana Moya Bulgaria, nói lên tinh thần yêu nước của một người con Bulgari còn nặng tình với quê hương. Bài hát này sau đó từng được dư luận Bulgari bình chọn là một trong những ca khúc hay nhất thế kỷ 20. Nhưng khi phát hành vào những năm 1970, thì bài hát này lại bị cấm phổ biến do bị cho là có tư tưởng phản động, thân các nước Tây Phương. Theo lời của ông Christo Cortev, thì có lẽ cũng vì bị xếp vào diện thành phần bất hảo mà Emil Dimitrov sẽ chẳng bao giờ được kết nạp vào Hiệp hội các tác giả Bulgari, trong khi tại Pháp, ông lại nhận được tiền tác quyền xa xem nhờ có nhiều bài hát được chuyển thể phóng tác, không những trong tiếng Pháp mà còn trong tiếng Ý, tiếng Đức, Hà Lan hay Liban. Ăn trái, nhớ kẻ trồng cây. Có lẽ đây cũng là dịp để viết bài nhắc nhở tài nghệ của Patricia Kali và Emil Dimitrov nói riêng, của những nghệ sĩ dày công sáng tác nói chung. Bởi vì đằng sau những nét chấm phá sắc sảo của giai điệu Mưa Trên Biển Vắng, tiềm ẩn cả một chân trời, giai thoại bập bùng, nhạc nhòa mông lung. Ooh, 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 ooh.